thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải về vị trí hiện hữu của chúng ta trên mặt đất này rất là vi diệu và quý báu vô cùng. Phải ý thức là chúng ta đang ngự trị trên nguyên năng điển quang của vũ trụ. Vì sự tiến hóa của phần hồn mà Thượng Đế đã kết tập vĩ đại của càn khôn vũ trụ đã thành hình con người trên mặt đất này. Dù khoa học vật chất có tiến bộ đến đâu cũng không thể chế chúng ta ra được. Chúng ta có sự sống là phải nhờ điện năng ánh sáng của vũ trụ ban chiếu. Phần hồn của chúng ta là ánh sáng đang điều khiển nguyên năng cơ tạng của chúng ta. Ngài dẫn chứng cho chúng ta thấy rõ chính chúng ta là ánh sáng, cho nên mới nhìn được, hiểu được và nghe được, đó là nguyên năng sẵn có của chúng ta. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Con Người Là Ánh Sáng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại San Jose ngày 12 tháng 1 năm 1991.
Duyên lành, tôi mới có dịp tái ngộ quý vị nơi đây để đồng thức và đồng hiểu vị trí của chúng ta. Chúng ta cái thứ nhất là tham, ai cũng tham sống sợ chết, nhưng mà không thấy rõ vị trí của mình. Chính chúng ta được ân hưởng vô cùng, ngày nay mới được làm con người, được vui hưởng nguyên năng của càn khôn vũ trụ. Quý vị ăn cái gì sống đây? Ăn cơm. Đó là điện năng của vũ trụ đã cung ứng cho cơ tạng quý vị. Và ăn uống này kia, cây trái đều là mình không có khả năng tạo nó ra được, nhưng mà vẫn dần chúng ta, nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cũng độ cho chúng ta. Thì thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, vì phần hồn mà trời đất phải cấu tạo một cơ sở cho chúng ta đồng tiến, đồng tu, đồng thấy rõ chúng ta là đang ngự trên nguyên năng điển quang của vũ trụ. Mà quên đi, cho ta là thấp thoái, cho ta là cùng quẩn, rồi đâm ra nịnh bợ, nghe Phật theo Phật, nghe ma cũng cúng ma, nghe tiên cũng cúng tiên, mà không hiểu mình là cái gì. Nguyên năng của quý vị ở đây, ai thế gian này có người nào có thể đập ngực là chế quý vị ra được? Không có khả năng. Thì sự sống của quý vị là cái gì mà người ta không chế được? Khoa học văn minh như vậy mà không chế được, tại sao? Cái sự kết tập vô cùng vĩ đại của càn khôn vũ trụ đã hình thành con người tại mặt đất. Sống vui, hòa hợp, hòa bình, tiến hóa trong điện năng sẵn có của chính chúng ta. Mỗi ngày quý vị ăn cơm, ăn bánh mì, ăn thịt, ăn thà cũng là điện năng, sự sống, sức sống của điện quang, tia sáng của ánh sáng của vũ trụ. Quý vị là ánh sáng mới điều khiển ánh sáng được. Thì mới thấy rõ phần hồn của quý vị là ánh sáng. Đang điều khiển nguyên năng điện quang cơ tạng của quý vị ở thế gian này, không phải là cục gỗ đóng vô dính được đâu. Có điện năng mới hình thành cơ tạng của quý vị. Có ánh sáng quý vị mới nhìn thấy ánh sáng. Lỗ tai quý vị có sáng, quý vị mới nghe được những lời tôi nói. Đó là ánh sáng. Nó xoay tận đáy lòng của quý vị mà chiếc. Cái đó là cái nguyên năng sẵn có của quý vị. Khi mà quý vị ý thức được quý vị là ánh sáng của mặt đất, thì không có con ma nào có thể nhập được, mà không có một sự mê tín nào, dị đoan nào mà đè đầu quý vị và phỉnh phờ quý vị được. Và đừng nói hứa với quý vị, khi quý vị chết quý vị kêu tôi dẫn đi, đó là sai. Quý vị là ánh sáng thì tự động Bây giờ tất cả máy móc đều tự động. Quý vị vô bước vô cửa, cửa còn mở, mà nếu đạo đó là đạo của vị thì tự nhiên quý vị phải về hàng ngũ đó rồi. Tự nhiên duy nhiên như vậy. Thì bản chất của chúng ta là từ tự nhiên mà hình thành tại mặt đất này mà không hiểu được. Phải tự lường gạt lấy mình không? Tất cả mình ăn những cái gì là điện năng của vũ trụ cung ứng cho mình. Mình ở trên tòa sen sống động là cơ tạng này. Di chuyển ý muốn bất cứ lúc nào cũng được hết. Tâm thức của chúng ta quên hướng thượng mà thôi. Hướng hạ để tranh chấp. Đem cái ánh sáng của chúng ta gom vào trong vị trí nhỏ hẹp tranh chấp. Tranh chấp phải ánh sáng không quý vị? Người này nói một câu, người kia nghĩ ra một câu mới. Thì ánh sáng kia cũng nghĩ ra một câu mới. Rồi tranh chấp cái phạm vi càng ngày càng nhỏ. Quý vị lấy cái gì chứng minh tôi nói là ánh sáng càng ngày càng nhỏ là chỗ nào? Quý vị thấy con ruồi nó có biết, nó biết nhé. Nó biết bay, nó biết nghĩ. Nó ánh sáng bị thu hẹp. Là vì cái tính chất ích kỷ và độc tài. Cho nên nó càng độc tài, nó càng nhỏ hơn. Nó ở trong phạm vi nhỏ hơn. Là cái ánh sáng nó phục vụ cái chỗ trượt thay vì sanh, thanh. Mà chúng ta có khối óc, có điện năng, chúng ta hướng thượng. Quý vị thấy mặt trời tự nhiên mà có không? Mặt trời chiếu bất cứ một người nào và không có bỏ một người nào. Mà tại sao chiếu cho côn trùng vạn vật đều đồng hưởng tiến hóa trong điện năng của vũ trụ? Cho nên con người thấy rằng tôi giết con chuột, tôi giết con ruồi, nhưng mà con ruồi vẫn còn sống. Tôi giết con mũi cũng vẫn còn sống. Đó là tia sáng từ trên giáng lâm xuống thế gian, tùy theo cái tâm thức tự nhiên của nó có. Nếu nó hướng về eo hẹp, nó sẽ hình thành eo hẹp. Nó hướng về lớn rộng, nó sẽ hình thành lớn rộng. Cho nên quý vị đi học, trình độ thấp thì hiểu thấp, mà trình độ cao thì hiểu cao. Một vị bác sĩ, cái đầu nó lớn hơn người thường. Nó học nhiều lắm, học tới không đến nỗi, không có thì giờ mà đọc sách nữa. Và chúng ta cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn học biết bao nhiêu, trong kích động và phản động, trượt thanh chuyển hóa tâm thức, khối óc của chúng ta tiến triển tới vô cùng mà không ai chịu thua ai. Đó là ánh sáng. Trở về thực chất của quý vị là Như Lai bản tánh, là ánh sáng vô cùng tận. Tại nhưng mà quý vị vì thế nào mà quý vị không đi tới được? Vì tiền, vì cảnh đời tranh chấp. Tiền là trên hết, địa vị là trên hết. Nhưng mà rốt cuộc quý vị đã đi đưa đám ma rồi. Cái người mà có địa vị nhất, cao nhất ở thế gian này là tổng thống là hết rồi. Nhưng mà cũng phải nằm, phải buông xuôi để ra đi. Đi với cái gì? Đi với cái từ tâm ánh sáng của Ngài theo trình độ tiến hóa. Chúng ta phải thấy rõ những mọi việc gì thì tâm chúng ta mới định. Muốn học thiền, dưỡng sinh. Thiền là để gì? Để ổn định. Biển cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Thì chúng ta phải ổn định. Mà muốn ổn định thì phải thấy nguyên lý, thấy vị trí của chính tôi mới ổn định. Còn tôi không thấy vị trí của tôi đâu có ổn định. Quý vị đang đi học đó là chưa thấy vị trí, thấy vị trí rồi ổn định. Cũng như tuổi trẻ lớn lên muốn cưới vợ mà không cho cưới vợ nó đâu có ổn định, nó phải ổn định. Muốn lấy chồng không cho lấy chồng nó không chịu, nó động, nó phải định. Có chồng có vợ rồi, tự nhiên con người nó phải định. Định để chi? Định để hiểu cái nguyên lý sanh tồn của tâm thức. Trên tâm thức quý vị không có thua một ai hết. Tức là xác nhận tâm thức của quý vị là ánh sáng. Nhưng mà coi thử quý vị phục vụ ở nơi nào? Phục vụ nơi tranh chấp, nơi tranh đấu, nơi hơn thua, nơi thù hận thì nó càng ngày càng đẻ ra thù hận thêm. Ác càng ác thêm, hiền càng hiền thêm. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta hướng thượng để tiến qua đến vô cùng, đời đời bất diệt, sanh tử luân hồi không còn nữa mới là con người. Con người không phải dễ có, mà cái phương pháp để tiến tới cũng không phải dễ có. Mà ngày hôm nay đã hình thành trên mặt đất, và chính tôi, bản thân tôi huấn luyện được tôi từ khổ tới vui, thì tôi thấy sự quân bình của càn khôn vũ trụ mọi người cũng đều có. Nếu như chúng ta không có quân bình thì không có đi đứng được. Và sự đi đứng của chúng ta là đã có quân bình, mà chúng ta quên cái luật quân bình mà hướng ngoại tranh chấp. khối này chửi khối kia chấp khối nọ mà không chịu sửa mình, làm sao tiến hóa được mà kêu bằng dưỡng sinh. Các bạn nói ở xứ tự do các bạn hưởng cái gì đây? Quý vị hưởng cái gì đây? Hưởng cái tự do, mà tự do không chịu hướng thượng, sợ mặt trời, sợ ánh sáng của càn khôn vũ trụ, chứ chúng ta từ đâu mà đến? Chúng ta từ ánh sáng vũ trụ mà sống. Thì sự hình thành đó chúng ta có rồi, tại sao chúng ta còn ngần ngại nữa? Cho bây giờ những vị nhà giàu, những người Mỹ chúng ta thấy là họ văn minh hơn chúng ta, nhưng mà họ phải tìm cái tự nhiên. Họ đi ra rừng, họ ở, họ ăn cọng rau tự nhiên, họ thấy quý. Họ đua xua đòi đi ra biển để phơi nắng, đóng tiền được phơi nắng, để sống với tự nhiên. Mà chúng ta là giống dân tại ánh nắng, cực nắng và tận độ chúng ta có thanh quang rõ ràng, mà chúng ta lại quên ở trong chấp mê và thiếu dũng chí. Cho nên quý vị ra đây đem cái vốn gì ra xứ tự do đây, trước khi chúng ta ở trong chỗ cộng sản nó là bó buộc, chúng ta bỏ ra đây, chúng ta đem cái gì ra đây? Đem cái tâm thức. Và cái tâm thức chúng ta càng tìm càng thấy nền tảng văn minh hiện tại phải thay đổi. Chúng ta thấy thay đổi chưa? Thay đổi rõ ràng chưa? Những buôn bán chúng ta thấy NFC, cái gì cũng đổi hết, thức ăn đồ cũng hiểu lần hết. Rồi lần lần mà quý vị học cái phương thiền đó, thì quý vị đã có điện năng trong cơ tạng mà ngồi thiền, thì quý vị hòa với điện năng của vũ trụ, thì quý vị đang được trị bệnh và tận hưởng những cái gì quý vị có. Cái điện năng nó sẽ dồi dào và nó ổn định lần lần, thì tự nhiên khối óc của quý vị nhắm con mắt mà thấy ánh sáng. Đó là dưỡng sinh, tu thiền để dưỡng sinh. Tôi sống trong sự sống đời đời bất diệt, và tôi tránh cái cảnh luân hồi và ma quỷ phỉnh phờ, tôi không có nhận. Trong cái cơ hội này, từ đây tới 2000 năm, quý vị thấy thiên ma xuống dãy đầy, người xưng danh này, người xưng danh nọ, mà chúng ta không hiểu chúng ta là ánh sáng của mặt đất mà không hiểu, thì tự nhiên chúng ta bị phỉnh. Cho nên bên Công giáo cũng có nói tin nơi Chúa, tuyệt đối tin nơi Chúa thì ta mới được giải thoát. Đó là tin nơi cái ánh sáng nhẹ nhàng, đời đời bất diệt. Bên đạo Phật cũng nói phải bỏ nghiệp, thì dẹp cái phàm tâm, là tin nơi sẵn có của chính chúng ta mới tin được, giải thoát được. Rõ ràng hai cái đạo lớn nhất ở thế gian đã khuyên người như vậy. Mà người theo đạo không có tâm đạo, bởi vì sao mất tâm đạo? Vì cái chữ tham nó ngự trước óc người. Tôi nghe nói ông đó là Phật, tôi chạy theo ông đó, là phải tôi tham không? Tại sao tôi không hiểu tôi là Phật? Tôi là điển năng của vũ trụ. Chứ cái cơ tạng của quý vị là không có điển năng, không thành hình. Mà quý vị đang ngự trên điển năng là cái ánh sáng sáng hơn điển năng hiện tại quý vị có. Thì quý vị bỏ nghiệp, quý vị cũng thành Phật chứ. Phật là gì? Phật là sự nhẹ nhõm, nhàn hạ, hướng thượng, đời đời bất diệt, không có sanh tử luân hồi. Mà chính mình, thực chất của mình là không có sanh tử luân hồi. Nếu mình hướng thượng là không có sanh tử luân hồi. Quý vị nói tôi đau tay, đau chân, mà nghe được những lời tôi giảng, quý vị là ánh sáng, thì tự nhiên bất quỷ không có đau. Cái dũng chí vô cùng, tôi không phải ở cõi này, tôi không phải ở thế gian này. Nếu tôi ở thế gian này, họ chế tôi được rồi. Xưởng tinh vi mấy họ chế được, mà chế không được còn một con người như tôi. Ở thế gian không có một vị bác học nào mà chế ra con người được. Chỉ muốn mà chế tới robot, đang thấy cũng kịch cộm, chứ không có bao giờ tinh vi như con người. Mà con người đầy đủ, con người nói tới tiên, nói tới Phật, thì cảm ứng, thấy sung sướng. Nói tới Phật, thấy sung sướng, thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà mình phải truy tầm chân lý, Phật làm sao mới được nhẹ nhàng. Phật là con người từ cái cảnh khổ này vượt qua cảnh khổ kia mới giải tỏa được, ý thức được, mới buông bỏ, mới trở về thanh nhẹ. Nó là Phật. Chứ không phải người tu sung sướng đâu. Bất cứ người tu nào ở thế gian này đi giảng đạo, người tu đã đặt khổ nhiều lắm rồi. Đặt đau khổ, buồn, tủi đủ chuyện hết trong một cuộc đời. Cũng như bác Mẫn vừa nói tôi, vừa giảng cái lý lịch của tôi. Tôi ở Việt Nam, tôi cũng dùng cái pháp tu thiền này. Và tôi thấy rằng tôi bệnh hoạn nhiều, đau lưng, đau tim, nhưng mà làm sao cho tôi khỏe được. Mà chính người thiền sư dạy tôi đó là ông Đỗ Thuần Hậu nói rằng bạn thiền nó hết, làm sao tin được. Mình đau óc một người thanh niên làm sao tin được, thiền nó hết. Nhưng mà ngày nay tôi thấy rõ rằng từ thiền là làm ổn định cái điện năng trong cơ tạng của mình. Rồi mình có ý chí hướng thượng, giải thoát, thì cái điện năng nó dồi dào hút lên trên bộ đầu, nó hòa với thanh quang, thì con người nó mới giải thoát thanh nhẹ. Muốn được giải thoát thì khi làm người chúng ta phải hiểu nguyên lý thanh nhẹ đó, chúng ta mới có cơ hội tham thiền giải thoát. Mới thấy cái gì làm chủ cái xác này. Cái hồn quý vị làm chủ, chứ cái xác đâu có làm chủ cái hồn được. Quý vị từ ở nhà nói đến đây để nghe ông Tám khùng này ông giảng cái gì, ý quý vị nói lên xe đi tới Marriott, có ý thôi. Chủ nhân ông của quý vị nói có một tiếng là cái xác rần rộ lái xe chạy ào ào tới đây, vô đây ngồi. Tập cái ý đi trước không? Cái sự thanh nhẹ quý vị có, chứ không phải ông Phật có. Tại vì quý vị không hướng về thanh nhẹ nữa thì quý vị không có bao giờ có. Rồi đâm ra mê tín. Mê tín là nói ông nó nói trúng tôi nghe lời ông. Thầy bói mình cũng nghe lời nữa. Thầy tử vi mình cũng nghe lời nữa. Sự thật của mình không chịu về Như Lai. Bản tánh của mình là ánh sáng cuối cùng của quý vị đem vô trong máy lọc ra hết thì chỉ còn cái ánh sáng thôi, không còn cái gì hơn. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Mà hiện tại quý vị đang ngự trên cái tổ chức này, giáng lâm xuống thế gian để làm gì? Để lập trật tự cho trần gian. Mà quý vị không hiểu thiên cơ trong cơ tạng quý vị, trật tự từ đâu đến đâu, được thâu vô, lưu trữ, phát ra bằng cách nào, quý vị không hiểu là quý vị không có định. Quý vị thiền để cái tâm quý vị định rồi, quý vị mới thấy rõ cái chuyện của quý vị làm. Ông Tám nói từ ánh sáng thì xuống đây làm cái gì? Ánh sáng xuống đây lập lại trật tự. Ánh sáng xuống đây mà làm mất trật tự là xấu hổ với tiền kiếp của mình. Phải hiểu chỗ đó. Mình là một người sáng suốt, phải dùng cái thanh nhẹ để hiểu mình nhiều hơn. Không nên hiểu người khác. Chuyện ngoài tai là chuyện của họ. Họ cũng có khối óc, họ sẽ giải quyết chuyện của họ. Mình có khối óc, mình giải quyết chuyện của mình. Cái chuyện của mình triền miên đại hải, từ kiếp này tới kiếp kia không chịu giải quyết, bỏ lúng, sống trong ỷ lại, không có phát triển tâm linh. Cho nên nói cái xã hội vật chất này đâu có cần tâm linh mà ông nói chuyện tâm linh. Không phải đâu. Quý vị phải hiểu rõ. Cái người mà sản xuất cái micro này mà không có tâm linh không có sản xuất được. Tâm linh đi trước, cái xác đi sau. Cái xác là phụ thuộc, lệ thuộc, mà cái trí của mình để đi trước. Cho nên cái tâm linh là quan trọng. Cho nên quý vị tới đây để hiểu cái gì hơn? Cơm quý vị có, ăn mặc có, cái gì cũng có, để hiểu cái tâm thức của chính mình và thấy rõ là mình ánh sáng, thì mình mới đạt được cái sự quân bình.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Chiếc Áo Tình Thương do Kim Anh soạn lời, được trình bày qua giọng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
lòng thành, kiếp xưa đã lờ lầm, quyết tâm xin một lòng gắng tu trở về quê. Ơn thầy như trời biển bao la, giờ đền đáp trong những ngày tinh tấn công phu. Áo thầy tơi tả vì ai, tình thương ban rãi tìm về phương xưa. Thương con lệ nhỏ như mưa, bao năm dài vô nắng mưa chân trời. Dân thân tu học kịp thời, hòa đồng tử thức luật trời cảm minh. Tâm hồn sang suốt quân bình, quán thông thực hiện ân tình thầy yêu.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa tất cả bạn đạo, đối với tôi thì không có gì thắc mắc, nhưng mà quý vị bạn đạo mới cũng rất nhiều, nhưng mà biết đâu là những cái linh căn lớn hơn tôi. Nhưng mà tôi thấy gần đây có một số bạn đạo cũ á, thường thường hay đến thiền đường á, nói về những cái ấn chứng của mình. Thành ra hôm nay á, mà ấn chứng này á, tôi thấy nó có hơi lạ, hình như là ngược lại đối trong cái vô vi, và sẵn đây có thầy về, thành ra tôi muốn đưa ra cái những cái điều kiện đó để sẵn đây thầy minh luận, rồi các bạn đạo phải tự tu và tự tiến, tự hiểu trong con người của mình, chứ không có thể mà nghe những cái người khác người ta nói như vậy rồi phải chạy theo làm như vậy. Thành ra tôi có ghi sổ, nhưng mà đầu óc tôi cũng hơi đỡ, cũng còn nhớ một vài chút. Thì thành ra giờ con thưa với thầy, có một bạn đạo á, nói là thầy được mở nhâm đốc cho ông ta, và đồng thời được có một cái sao chuỗi chạy vòng vòng và quay rất là nhanh. Nhưng mà về tình dục giữa vợ con á thì vẫn sống như thường thường lại. Thì thầy có nói cho con là chữ nhẫn, thành ra con cũng không có dám mà nhảy miệng người ta, sợ mai mốt người ta không nói nữa, không có cái gì để học. Thành ra con xin thầy minh luận để cho các bạn đạo hiểu về cái chuyện đó, nó có ngược đi với vô vi hay không.
Ân chứng thiệt và ân chứng của đôi miệng, ân chứng nghe và đúng kết lại nói thành cái việc đó không có thật. Cái ân chứng mà mình tu trong thanh tịnh, thanh nhẹ, tiếng nói nó cũng thay đổi, sáng suốt và khiêm nhường, không nói theo những lời mà nó trôi chuỗi mà chạy vòng vòng. Cái đó là không có thầy nào mà dạy hết. Mình phải có cái từ tâm mình niệm Phật từ từ để mình thấy từ học chuỗi chuyển chạy như vậy, chứ không phải là sau chuỗi mà chạy vòng vòng, chứ không có phải. Đó phải ma quá phép hay là nói láo, nó không có sự thật.
Dạ, cũng đồng thời có một bạn đạo nữa nói rằng ông tu tới bây giờ đó, niệm Bát Chánh Đạo á, thì mỗi lần niệm á thì tám bóng đèn đều bật sáng như là đèn neon. Còn giữa nhâm đốc và tương thông hồn gì á thì tương hội làm đám cưới đồ vui vẻ sung sướng lắm. Nhưng mà về vấn đề tình dục á, giữa vợ con thì vẫn như thường. Con thấy sao nó lạ quá. Đồng thời cũng thầy minh giải giùm cho, để cho các bạn đã hiểu.
Cái nó nằm chim bao chứ đâu phải vậy. Cái đứng đắn không phải vậy. Nằm chim bao rồi nói vậy không được. Không có thực trạng tam thiền. Vô vi rất rõ ràng, trong bây giờ gần đây có cái bản tiểu thiên địa để nhìn thấy, để mọi người tu tự thấy thôi. Thấy cái sự nói láo, nói bậy, nói không đúng của chính mình mà ăn năn sửa đi. Chứ còn cái gì cũng nói thầy chuyển, nó nói ba láp không đúng, nằm chim bao nói tầm bậy. người tu phải thanh thấp, mình rõ ràng. Ta đã nói pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, phải cho rõ rệt. Cái gì nó chuyển chạy được? Tinh ba mình không hòa hợp với tinh ba vũ trụ, rồi tham dục quỷ hoại cơ thể, rồi mượn cớ nói đạo, đã trật lập không đúng, tuyệt đối không đúng. Bây giờ từ đây về sau vô vi sẽ lập người nào đàng hoàng thì có thể theo vô vi tu được, lỗi thôi tự nó sa thải. Nói trước rồi, khổ thôi. Còn muốn theo vô vi là phải cương quyết làm đứng đắn những cái bản đồ tiểu thiên địa mà tôi đã đề ra, nó gửi cho chính ông Tư ghi chép để cho bạn đạo thấy rõ là cái hành khổ của người tu thì sẽ có sự sáng suốt rõ ràng như vậy nó mới được. Còn nói tùm lum nó không được. Nói có thể nói rằng tôi tu bây giờ tôi thanh nhẹ, luồng điển thanh nhẹ, có óc tôi nó mở như thế nào, nó nhẹ nhàng là tôi không có lừa gạt người ta. Hồi trước tôi chuyên môn lừa gạt cướp người ta, vì không lừa gạt nữa. Và tôi không có dối trá, tôi thật thà. Cái đó có thể nói được. Còn cái mà ấn chứng mà nói tầm bậy, cái đó là bị phạt nặng lắm á, không đúng đâu.
Dạ, cũng đồng thời có một cái bạn đạo nữa nói rằng là nhân đốc họ tương thông, nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy giữa một người, họ đã nói như vậy, và giữa một người họ nhâm đốc họ không tương thông nhưng mà tình dục họ không còn, thì thưa thầy hai cái
nhâm đốc tương thông là không có tình dục, vô nam vô nữ rồi. Lúc nào mà muốn gần tới tình dục thì óc nó sáng thì đâu có gần được. Cho nên người nói mà nhâm đốc tương thông mà còn tình dục, cái đó không có đúng. Nhâm đốc bị nghẹt thì đúng, thông không phải vậy. Nghe những lời tôi nói là tôi đã hành như thế nào, giữ đó mà hành lỡ lọc cho mọi người. Mình có sai thì mình sửa, mình mới tiến nhanh. Mình còn sai mà cố chấp, rồi nghĩ biển này biển kia biển nọ, rồi để hại lấy tâm thân bệnh hoạn triền miên. Có những người bây giờ đang bệnh nữa, tôi biết hết, tôi không có nói. Phản trách đủ chuyện hết.
Dạ thưa thầy, chứ nam và nữ mà khi người đàn bà nữ họ tu thì một thời gian đó, thì cái phần dưới họ bị treo lại, có phải là bị bệnh hay là gì? Sự tu mà mình hướng thượng thì cái vấn đề dưới nó rút lên,
cái đốc mạch nó thông, nó rút bộ đầu nó đâu có, nó quy túc, nó đâu có đi hướng hạ đâu, kêu bằng quy túc nó rút lên. Không có vấn đề nam nữ gì hết, vấn đề làm việc thôi, không có nam nữ gì hết. Làm việc để sửa mình, ảnh hưởng chúng sanh, vậy là tu đúng.
Như vậy là mình đâu có phải cần mà phải đi bác sĩ mà. Theo lời bác sĩ nó nói là không tự nhiên thì cái đó nó không đúng, phải không thầy?
Bởi vì nó rút đi lên là nó đi một cái hướng khác, nó hướng dương rồi. Còn những người mà còn tình dục đó là nó cũng thiền mà nó mở về âm, tai hại lắm. Thiền đứng đắn người ta đâu có dục nữa. Nó rút đi lên thì nó hướng về dương rồi, nó không có theo, nó không mở cửa âm nữa đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.